Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Putin thảo luận với Tổng thống Obama về đề nghị của Washington nhằm giải quyết vụ khủng hoảng Ukraine. Hiện vẫn chưa tìm ra dấu tích của máy bay Malaysia trong khu vực tìm kiếm mới ở Nam Ấn Độ Dương. Và phe áo đỏ lại xuống đường biểu tình ở thủ đô Thái Lan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc thân nhân và luật sư của nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc Tào Thuận Lợi chết trong tù tiếp tục bị chính quyền đe dọa. Thông tin viên Kokab Fasori tường trình về việc chiến binh nước ngoài tham gia cuộc nội chiến ở Syria khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Và tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay rời Ả Rập Xê Út để quay về Washington sau chuyến công du một tuần đến Trung Đông và Âu Châu. Trước khi rời Riyadh, ông Obama đã trao giải phụ nữ dũng cảm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho bà Maha Al-Munaf, là nhà tranh đấu của Ả Rập Xê Út được vinh danh vì những nỗ lực chống nạn bạo hành trong gia đình. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã họp với Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út để tìm cách giải quyết những sự bất đồng giữa hai nước về các quyền lợi an ninh trên khắp vùng Trung Đông. Cuộc họp diễn ra ở ngoại ô thủ đô Riyadh đã tập trung phần lớn vào những mối căng thẳng phát xuất từ cuộc nội chiến Syria và chương trình hạt nhân Iran. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã gọi điện thoại cho ông Obama để thảo luận về đề nghị của Mỹ nhằm giải quyết vụ khủng hoảng ở Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama đề nghị Tổng thống Putin đưa ra một phúc đáp bằng văn bản đối với giải pháp ngoại giao mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã trình bày với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi đầu tuần này. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS trước đó trong ngày thứ Sáu, ông Obama nói rằng hành động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine có thể là một mưu toan nhằm đe dọa Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết là Tổng thống Putin đã bảo đảm với ông là Nga không có ý định thực hiện thêm những hành động bên trong lãnh thổ Ukraine. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Andriy Baruby, nói rằng Nga có gần 100.000 quân dọc theo biên giới phía Bắc, phía Nam và phía Đông của Ukraine. Ông nói rằng các lực lượng đó của Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Các chuyên gia Tây phương thì tin rằng lực lượng Nga gần biên giới phía Đông và phía Nam Ukraine có chừng 30.000 binh sĩ. Cũng trong ngày thứ Sáu, Nga nói rằng việc Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết không thừa nhận sự sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga là phản tác dụng. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ làm cho việc giải quyết vụ khủng hoảng nội bộ của Ukraine trở nên phức tạp hơn. Người gốc Nga chiếm đa số ở Crimea đã bỏ phiếu để tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi đầu tháng này trong một cuộc trưng cầu dân ý mà các cường quốc Tây phương nói là bất hợp pháp. Tổng thống Ukraine bị lật đổ, ông Viktor Yanukovych ngày hôm qua đã đề nghị tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để xác định quy chế của mọi khu vực của Ukraine. Ông nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý trên cả nước, chứ không phải là một cuộc bầu cử tổng thống trước hạn kỳ, mới có thể giúp cho Ukraine được ổn định và có thể bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết là chưa có mảnh vỡ nào từ chiếc máy bay Malaysia mất tích đã được thu hồi từ một khu vực tìm kiếm mới ở vùng biển phía tây Australia. Bộ trưởng Hishamuddin Hussein phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay rằng ông đã gặp một số thân nhân của hành khách trên máy bay, nhưng ông không thể cung cấp thông tin mới nào cho họ về những vật thể trôi nổi trong khu vực tìm kiếm mới nằm cách thành phố Perth của Australia chừng 1.850 km về hướng tây. Cơ quan An toàn Hàng hải Australia cho biết là một máy bay trinh sát Orion ngày hôm qua đã gửi về những hình ảnh của các vật thể đó và giới hữu trách đang nghiên cứu các bức ảnh. Cơ quan này nói thêm rằng một chiếc tàu tuần của Trung Quốc đang có mặt trong vùng và sẽ có thể xác định vị trí các vật thể đó trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, khu vực tìm kiếm đã chuyển dịch hơn 1.000 km về hướng Đông Bắc sau khi các nhà điều tra xác định là chiếc máy bay mất tích đã bay nhanh hơn và hết xăng sớm hơn ước tính trước đó. Dựa trên một cuộc phân tích phức tạp các dữ liệu vệ tinh, giới hữu trách Malaysia tin rằng chiếc Boeing 777 chở 239 người đã rơi xuống biển ngày 8 tháng 3. Tại Đông Nam Á, thì hàng vạn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày hôm nay lại rủ nhau xuống đường để tiếp tục đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức. Sáng nay, những người biểu tình đã tuần hành từ công viên Lumbini là địa điểm tập hợp chính của phe biểu tình, đi qua nhiều con đường chính ở thủ đô dưới sự hướng dẫn của ông Suthep Thoksuban, là Tổng Thư ký của Ủy ban Nhân dân Cải cách Dân chủ. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 3, là lúc mà Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết vô hiệu hóa cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước. Những người biểu tình nói rằng bà Yingluck chỉ là bù nhìn của anh bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Họ đòi bà phải từ chức và giao lại quyền hành cho một hội đồng lâm thời không do dân bầu để cải tổ hệ thống chính trị và tiến hành cải cách. Bà Yingluck cũng đã bị truy tố về tội làm ngơ trước những hành vi tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ, gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại. Vị nữ thủ tướng này sẽ trình bày những lý lẽ để bào chữa cho bà trước Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng vào ngày thứ hai tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã triển hạn thêm một năm cuộc điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận nghị quyết này hôm thứ Sáu với 30 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Hồi tháng 3 năm 2013, cơ quan gồm 47 nước thành viên này đã quyết định thành lập một ủy ban để điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan ở Bắc Triều Tiên, đặc biệt là những vụ vi phạm có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Phúc trình của ủy ban này đã được công bố hồi tháng 2 vừa qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff đã lên tiếng hoan nghênh việc triển hạn cuộc điều tra và bà cũng cam kết là chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hậu thuẫn cho việc thiết lập một văn phòng ở Á Châu để theo dõi tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên và Nhật Bản sẽ bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày vào ngày Chủ nhật này trong cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng hơn một năm. Các giới chức cho biết là vấn đề người Nhật bị bắt cóc bởi gián điệp của Bắc Triều Tiên trong các thập niên 1970 và 1980 sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận. Phái đoàn Nhật Bản do nhà ngoại giao Junichi Ihara cầm đầu sẽ đòi Bình Nhưỡng điều tra vấn đề bắt cóc. Đại sứ của Bắc Triều Tiên, ông Song Il-ho cho biết khi ông tới Bắc Kinh ngày hôm nay là chưa có chương trình nghị sự cho cuộc họp với giới hữu trách Tokyo. Vào năm 2011, Bắc Triều Tiên đã thú nhận là họ đã bắt cóc 13 người Nhật để những người đó dạy cho gián điệp Bắc Triều Tiên về văn hóa Nhật Bản. 5 người trong số đó đã về Nhật, nhưng Bắc Triều Tiên nói rằng 8 người còn lại đã qua đời.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Các giới chức của Afghanistan cho biết là những phần tử hiếu chiến đã tấn công Ủy ban bầu cử độc lập ở thủ đô Kabul. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan cho đài VOA biết rằng các phiến quân đã thực hiện vụ tấn công vào trụ sở chính của Ủy ban bầu cử hồi sáng sớm hôm nay từ một ngôi nhà ở kế bên. Những người mục kích cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và những tiếng súng. Hiện chưa có tin gì về thương vong trong vụ tấn công. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công mà phe Taliban đã từng tuyên bố là họ sẽ thực hiện trong một chiến dịch nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan vào tuần sau. Tại liên bang Pakistan, thì cảnh sát ở miền đông nước này cho biết những kẻ có súng đã bắn vào một chiếc xe của một ký giả nổi tiếng, gây tử vong cho người tài xế của ông. Giới hữu trách nói rằng ông Raza Rumi không bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Sáu tại thành phố Lahore. Người điều khiển chương trình tin tức của đài Express News cho biết ông vừa rời khỏi phòng thu hình sau khi làm xong chương trình, khi chiếc xe của ông bị tấn công trong khu chợ Raza. Người cận vệ của ông bị thương. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công, nhưng những vụ đe dọa và tấn công nhà báo thường xảy ra ở Pakistan. Giới hữu trách nói rằng thủ phạm của những vụ bạo động đó là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến và những phe nhóm vũ trang của các cộng đồng sắc tộc. Nhà báo Rumi lâu nay vẫn thường chỉ trích các tổ chức hiếu chiến ở Pakistan. Ủy ban bảo vệ ký giả đã lên án vụ tấn công và nói rằng các nhà báo có thái độ phê phán tiếp tục phải đối mặt với những mối rủi ro rất lớn tại Pakistan. Ủy ban này cho biết vụ tấn công hôm thứ Sáu là vụ tấn công thứ tư nhắm vào giới truyền thông ở Pakistan trong năm nay. Tại Hoa Kỳ, thì một trận động đất có cường độ 5.1 đã làm rung động khu đại đô thị Los Angeles của Mỹ hồi tối thứ Năm. Công viên Disneyland đã tạm ngưng các trò chơi trong khoảng một giờ đồng hồ để kiểm tra an toàn trước khi mở lại. Các giới chức phụ trách tình huống khẩn cấp ở Los Angeles cho biết họ nhận được điện thoại báo cáo về những vụ rò rỉ khí đốt và vỡ ống nước, nhưng chưa có báo cáo về những sự thiệt hại lớn. Các giới chức an toàn công cộng nói rằng nhân viên đã được phái đi để kiểm tra cầu cống, đập nước, đường xe lửa và những hệ thống hạ tầng cơ sở khác. Dân chúng trong vùng cho biết là sự rung động của trận động đất này kéo dài chừng 30 giây. Hồi tuần trước thì một cơn địa chấn nhẹ với cường độ 4.4 cũng đã xảy ra ở Los Angeles. Tiểu bang California nằm trên vòng đai lửa là vòng đai bao quanh Thái Bình Dương và từng xảy ra nhiều trận động đất dữ dội, trong đó có trận động đất gây ra sóng thần ở Nhật hồi tháng 3 năm 2011. Miền Nam California chưa xảy ra trận động đất lớn nào kể từ khi trận động đất Northridge năm 1994 giết chết mấy mươi người và gây ra những thiệt hại vật chất nhiều tỷ đô la.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria đã không ngăn chặn được vụ xung đột, trong khi quân nổi dậy và chính phủ Assad tiếp tục giao tranh mà không bên nào nắm chắc phần thắng. Sự tham gia của chiến binh nước ngoài trong cuộc xung đột Syria làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Kobab Fasori của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Cuộc xung đột ở Syria đã bước vào năm thứ tư và Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 100.000 người đã thiệt mạng. Trong khi chế độ Assad đang cố gắng đè bẹp cuộc nổi dậy, những nhóm phiến quân đang phản công với sự ủng hộ của phần lớn người dân Syria và cũng như với sự ủng hộ bên ngoài, bao gồm một số chiến binh nước ngoài đến Syria để chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy. Những chiến binh nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau. Ông Daniel Searle, một học giả tại Viện Trung Đông và giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học John Hopkins cho biết.
Họ chủ yếu đến từ Trung Đông, nhưng có một số người từ châu Âu và thậm chí cả từ Mỹ. Tin tức còn cho biết họ cũng đổ về từ Pakistan. Đây là vấn đề nghiêm trọng.
Mặc dù những người nước ngoài đang chiến đấu chống lại chế độ Assad, chế độ mà Washington đã kích mạnh mẽ vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền, ông Surrey nói rằng những chiến binh cực đoan cũng khiến cho Mỹ rất lo ngại.
Rõ ràng là Syria hoặc một số nơi ở Syria có nguy cơ trở thành nơi ẩn náu cho những kẻ cực đoan. Và họ sẽ dùng nơi này làm bàn đạp để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào Mỹ. Điều này đã xảy ra với Yemen và với Pakistan và với cả Afghanistan.
Các chuyên gia cũng nói rất nhiều người Syria do dự trong việc gia nhập lực lượng chống Assad vì sự hiện diện của những chiến binh nước ngoài trong hàng ngũ của họ. Lực lượng quân nổi dậy manh muốn có lợi cho chế độ Assad. Theo bà Leila Hilan, một chuyên gia về Syria thuộc tổ chức New America Foundation ở Washington.
The opposition that is fighting against the Assad regime.
Phe đối lập chiến đấu chống chế độ Assad bị phân hóa, bị chia rẽ và càng ngày càng như vậy. Có khoảng 5.000 lữ đoàn chiến đấu khác nhau, không có sự thống nhất giữa những chiến binh đối lập thì rất khó để phát động một chiến dịch thành công.
Đàm phán hòa bình giữa chế độ Assad và lực lượng nổi dậy đã không mang lại kết quả tích cực nào. Và bà Hailan chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine càng làm giảm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Tác động của tình hình bán đảo Crimea đối với Syria là nó làm suy yếu khả năng Nga và Mỹ làm việc cùng nhau để hướng tới một giải pháp ngoại giao cho Syria.
Cuộc khủng hoảng ở Syria giờ đã khiến hơn 2 triệu rưỡi người phải rời bỏ đất nước và trở thành người tị nạn. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột bị chậm trễ nhiều chừng nào, thì cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay sẽ trở nên nghiêm trọng hơn chừng đó. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, luật sư và thân nhân của bà Tào Thuận Lợi, nhà tranh đấu nhân quyền chết trong tù hồi đầu tháng này, đang tìm kiếm những lời giải đáp về cái chết của bà. Họ cho biết đang thông qua các thủ tục pháp lý để yêu cầu chính phủ điều tra, nhưng cho tới nay họ chỉ nhận được những sự đe dọa từ phía chính quyền. Mời quý khán giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Rebecca Valley của Đại tướng nói Hoa Kỳ tại Hồng Kông.
Ngày 14 tháng 3, khi bà Tào Thuận Lợi từ trần, em trai và em gái của bà đã được gọi tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để nhìn xác bà. Ông Tào Văn Lợi, em của bà Tào Thuận Lợi cho biết, cảnh sát và bác sĩ đã có mặt trong phòng và chị của ông trông rất gầy. Từ đó tới nay, thân nhân của bà Tào không còn được trông thấy xác của bà nữa. Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng bà Tào bị bệnh lâu năm và qua đời vì bệnh lao, mặc dù đã được tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, gia đình bà Tào nói bà không được chữa trị trong tù và chính quyền đã từ khước lời yêu cầu mà họ đưa ra nhiều lần để đòi cho bà được ra khỏi tù để chữa bệnh. Luật sư Vương Vũ ở Bắc Kinh là người đã theo dõi sát vụ án của bà Tào từ tháng 9 năm ngoái khi bà bị chính quyền bắt giam trong lúc chuẩn bị đáp máy bay đi Geneva để tham dự một cuộc hội thảo của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Trung Quốc. Luật sư Vương Vũ cho biết thân nhân của bà Tào muốn có một cuộc điều tra về cái chết của bà và những người chịu trách nhiệm phải bị trừng trị. Luật sư Vương cũng nói rằng cuộc điều tra cần có sự tham gia của một bên thứ ba như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Bà Tào Thuận Lợi trước đây đã thực hiện những cuộc biểu tình ngồi lì ôn hòa trước Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh để đòi có sự tham gia của công chúng trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát là cuộc duyệt xét về hồ sơ nhân quyền của các nước do Liên Hiệp Quốc thực hiện. Trong phúc đáp chính thức cho Liên Hiệp Quốc được Hội đồng Nhân quyền thông qua 5 ngày sau cái chết của bà Tào, chính phủ Trung Quốc nói rằng không hề có việc đàn áp những người bênh vực nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng cái chết của bà Tào đã gây ra những mối quan tâm cho các tổ chức nhân quyền và các giới chức Liên Hiệp Quốc, kể cả Tổng thư ký Ban Ki-moon. Hồi tuần trước tại Geneva, một phút mặc niệm dành cho bà Tào do các tổ chức phi chính phủ đề nghị đã được cử hành trong một cuộc duyệt xét hồ sơ nhân quyền Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc phản đối hành động này và họ đã gây gián đoạn cho nghi thức đó. Trong lúc Trung Quốc nhất mực cho rằng họ đối xử với người dân dựa trên cơ sở pháp luật, những người đưa ra các thỉnh cầu có tính chất nhạy cảm về mặt chính trị ít khi được xét xử công bằng hoặc theo đúng thủ tục pháp lý cần thiết. Những nỗ lực tìm kiếm công lý của các luật sư của họ cũng bị cản trở. Bà Vương Vũ, luật sư của bà Tào cho biết, bà và thân nhân của bà đã bị giới hữu trách đe dọa từ khi họ bắt đầu điều tra cái chết của bà. Chính quyền cũng tìm cách thuyết phục gia đình bà Tào từ bỏ việc đòi hỏi công lý. Bà Vương Vũ cho biết, nhân viên của Sở An ninh địa phương đã gửi tin nhắn qua điện thoại cho chồng bà và tới nhà bà. Bà cho biết họ nhắc tới trường hợp của bà Lưu Tiểu Phương, một người bạn thân và cùng tranh đấu với bà Tào đã bị mất tích hồi gần đây. Luật sư Vương nói rằng họ muốn cảnh cáo là bà có thể sẽ bị bắt như vậy, nhưng bà không làm gì trái với pháp luật cho nên họ không có lý do để bắt bà vào lúc này. Tại Trung Quốc, các luật sư làm đại diện pháp lý cho các nhân vật bất đồng chính kiến hoặc những người dính líu vào các vụ án nhạy cảm thường bị theo dõi rất sát và rủi ro bị truy tố. Cách đây một tuần, 4 luật sư nhân quyền nổi tiếng đã bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang sau khi tìm cách đến thăm một trại giam bất hợp pháp được gọi là Hắc Lao và nộp đơn kiện cho một tòa án địa phương. Các thân chủ mà những luật sư này đại diện là những người tu tập Pháp Luân Công, một phong trào tâm linh bị Trung Quốc cấm hoạt động. Chính quyền đã quyết định giam giữ 4 luật sư này trong 15 ngày qua, một biện pháp gọi là xử phạt hành chánh vì điều mà họ gọi là lợi dụng tà giáo để gây nguy hại cho xã hội. Hôm nay, các luật sư nhân quyền khác thông qua tin nhắn trên Vblog cho biết 4 luật sư Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng, Vương Thành và Trương Tuấn Kiệt đã bị tra tấn trong nhà giam. Những tố cáo này hiện chưa được kiểm chứng một cách độc lập. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ nhạc pop Khúc Uyển Đình vừa cho phát hành đĩa CD thứ nhì của cô mang tên Say the Words. Nhưng chưa gì, nữ nghệ sĩ người Canada gốc Trung Quốc này đã được xếp hạng là ca sĩ số 1 ở Trung Quốc và một số nước Á Châu khác như Hồng Kông, Singapore, Macau và Malaysia. Cô Uyển Đình nói cô lấy làm tự hào qua âm nhạc do cô sáng tác. Cô đang thu hẹp khoảng cách biệt giữa hai nền văn hóa, Đông Phương và Tây Phương. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách sau đây.
可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯剩下的只。 Với vóc dáng mảnh khảnh, nét nhỏ nhắn xinh xắn của một phụ nữ xuất thân từ thành phố Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung Quốc, Khúc Uyển Đình đã không khởi đầu sự nghiệp với mộng ước sẽ trở thành một ngôi sao nhạc pop quốc tế. Cô cho biết lần đầu tiên cô tiếp xúc với một cây đàn piano là khi lên 5 tuổi.
Tôi đàn piano ngay từ lần đầu tiên được mó vào cây đàn dương cầm lúc mới lên 5. Tôi chơi bài Twinkle Twinkle Little Star. Chúng tôi lúc đó đang tới chơi ở nhà một người bạn của mẹ tôi và mẹ tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe tôi đàn. Bà hỏi, con biết chơi bài Twinkle Twinkle Little Star mà chưa hề được học piano bao giờ à? Nhiều lần đó mà mẹ tôi nhận ra rằng có thể tôi có năng khiếu về âm nhạc, và vì vậy bà đã mua tặng tôi một chiếc đàn dương cầm để làm quà sinh nhật khi tôi lên 6 tuổi.
Khúc Uyển Đình theo học lớp đàn dương cầm trong 3 năm. Cô theo học và tập đàn các bản nhạc cổ điển, nhưng ngừng chơi đàn piano trong hơn 10 năm. Gia đình họ Khúc di dân sang Canada khi cô bước vào tuổi 16. Tại đây, cô được học tiếng Anh và theo học môn kinh doanh trong 4 năm. Nhưng trên thực tế, cô không thực sự thích ngành này và cảm thấy chán trường và buồn khổ. Cô kể chuyện với VOA.
Tôi theo đuổi môn kinh tế, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh. Nhưng như thế là tôi đã bỏ phí đi mất 4 năm, tôi cảm thấy đau khổ. Tôi thấy cuộc sống của mình không đáng yêu mà lại rất đáng chán ghét. Như vậy, tôi biết rằng đó là một bài học cho chính mình. Phải mất tới 4 năm, tôi mới hiểu rằng tôi không muốn đi vào ngành kinh doanh.
Thế là năm lên 21 tuổi, vừa tới tuổi trưởng thành, Khúc Uyển Đình quyết định quay trở lại với âm nhạc. Cô bắt đầu viết và sáng tác những ca khúc của riêng mình. Tình cờ, Uyển Đình được dự một cuộc hội thảo về âm nhạc do Terry McBride tổ chức. Ông McBride là người sáng lập ra công ty thu âm Network ở Vancouver, Canada, là công ty đại diện cho các nghệ sĩ như Sarah McLachlan và Avril Lavigne. Sau 4 năm thử nghiệm với các dĩa CD, Uyển Đình liều gửi một CD tới ông McBride. Ông liền mời cô ký hợp đồng với hãng ghi âm Network. Từ đó, Uyển Đình đã trở lại thăm quê cũ ở Trung Quốc. Tại đây, cô có một người bạn tên Xiao Kui thuộc ban nhạc punk Noodle Killers. Và chính người bạn này đã giới thiệu cô với những nhân vật có tên tuổi và thế lực trong thế giới âm nhạc ở địa phương, có khả năng giúp đỡ cô bước trên con đường nghệ thuật ở Trung Quốc, quê hương thứ nhất của cô. Dĩa CD đầu tiên của Uyển Đình, Everything in the World, xin tạm dịch là Tất cả mọi thứ trên thế giới, phát hành từ năm 2012, là một thành công lớn ở Trung Quốc. Dĩa CD này nhiều lần đạt thành tích dĩa bạch kim nhờ ca khúc Drenched đã được đạo diễn Bành Hạo Tường của Hồng Kông sử dụng trong bộ phim Love in the Buff. Ca khúc You Exist in My Song, xin tạm dịch, anh hiện hữu trong ca khúc của em, được thâu băng video, đã thu hút được 100 triệu lượt xem và trở thành ca khúc đứng đầu trên radio ở Trung Quốc trong suốt 8 tuần lễ. Ca nhạc sĩ Uyển Đình còn chiếm được nhiều giải âm nhạc, trong đó có 3 giải âm nhạc Trung Quốc toàn cầu và 4 giải âm nhạc quốc gia. Cô đã xuất hiện và trình diễn trong chương trình lễ hội đầu năm của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trước một cử tọa và khán giả ước lượng lên tới 700 triệu người.
Chinese culture, I do find it's less expressive as the English culture. So with my Chinese songs, as you can probably tell.
Cô ca sĩ người Canada gốc Trung Quốc nói rằng viết lời nhạc bằng tiếng Anh và tiếng quan thoại là một thách thức lớn, song cô muốn nói lên những ý nghĩ của mình từ tận cùng trái tim. Dù bây giờ đã rất thành công, Uyển Đình khẳng định những ca khúc của cô không được viết theo thị hiếu của giới hâm mộ, mà khi sáng tác, cô viết từ trái tim, và nhờ đó âm nhạc của cô dễ dàng đi vào lòng giới hâm mộ. Cô nhấn mạnh.
I write songs for myself.
Tôi viết là viết cho bản thân mình, nhưng sau đó bản nhạc trở thành một tác phẩm nghệ thuật, tung ra xã hội và đi vào thế giới của những người biết thưởng ngoạn những bài hát ấy. Tôi cho đó là một phần thưởng lớn. Tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Nhưng ngay từ đầu, tôi không ngồi xuống để sáng tác nhạc theo thị hiếu của người hâm mộ.
Will it take me home in my heart?
Khi được hỏi cô yêu thích nhạc phẩm nào nhất trong album Say the Words, cô Uyển Đình chọn bài Life is a Struggle, xin tạm dịch, sống là phải phấn đấu.
Tôi không viết bản nhạc này trong đời thực, mà tôi nằm mộng thấy giai điệu của bản nhạc trong giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, tôi viết lại giai điệu ấy và tôi hoàn thành nhạc phẩm đó ngay trong cùng ngày. Bài Life is a Struggle thực sự thể hiện những gì tôi cảm thấy ngày hôm đó. Cuộc sống quả là một sự phấn đấu.
Có người nói rằng những giấc mơ âm nhạc của Uyển Đình đã trở thành hiện thực. Say the Words đã chiếm ngay vị trí số 1 khi vừa mới ra mắt tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Macau và Malaysia. Một trong những ca khúc của Uyển Đình trong dĩa nhạc When It's Lonely, khi ta cô đơn, đã được sử dụng làm nhạc nền trong bộ phim The Hunger Games ở Trung Quốc. Album Say the Words còn có sự góp mặt của ban tứ ca hip-hop Far East Movement, phong trào Viễn Đông, trong nhạc phẩm Time, My Friend, xin tạm dịch là Thời gian, bạn tôi. Uyển Đình đang lưu diễn ở Trung Quốc và trong tương lai sẽ thực hiện một tour lưu diễn ở Bắc Mỹ, sẽ đưa cô tới nhiều thành phố trên khắp Canada và Hoa Kỳ. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm nay rời Ả Rập Xê Út đã quay về Washington sau chuyến công du một tuần đến Trung Đông và Âu Châu. Hôm qua, ông đã họp với Quốc vương Abdullah để tìm cách giải quyết những sự bất đồng giữa Ả Rập Xê Út với Mỹ về các quyền lợi an ninh trên khắp vùng Trung Đông. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện thoại cho ông Obama để thảo luận về đề nghị của Mỹ nhằm giải quyết vụ khủng hoảng ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết chưa có mảnh vỡ nào từ chiếc máy bay Malaysia mất tích đã được thu hồi từ một khu vực tìm kiếm mới ở vùng biển phía Tây Australia. Bộ trưởng Hishamuddin Hussein phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay rằng ông đã gặp một số thân nhân của hành khách trên máy bay, nhưng ông không thể cung cấp thông tin mới nào cho họ về những vật thể trôi nổi trong khu vực tìm kiếm mới nằm cách thành phố Perth của Australia chừng 1.850 km về hướng Tây. Hàng vạn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm nay lại rủ nhau xuống đường để tiếp tục đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 3 khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết để vô hiệu hóa cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước. Bắc Triều Tiên và Nhật Bản sẽ bắt đầu cuộc đàm phán 2 ngày vào ngày Chủ nhật này trong cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa đôi bên trong vòng một năm. Các giới chức cho biết vấn đề người Nhật bị bắt cóc bởi gián điệp của Bắc Triều Tiên trong các thập niên 1970 và 1980 sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.